Đế Bá, chương 313, Cửu Thánh Yêu Môn gặp nạn 1, góc truyện audio.com, U Minh Thuyền vừa ra, hẳn là tất cả địa thi tranh nhau chen lấn, đến lúc đó chính là thời cơ tốt chúng ta nhập thiên cổ thi địa đoạt bảo. Đại giáo hoặc tu sĩ không phải vì mai táng tiền bối mà đến đều mài quyền sát trường, đều nhao nhao làm chuẩn bị cẩn thận. Một khi U Minh Thuyền xuất hiện, muốn phục hoạt trùng sinh, muốn sống thêm một thế, xa xa không chỉ những tu sĩ sắp chết kia. Còn bao gồm địa thi, bảo chủ thậm chí là địa tiên của thiên cổ thi địa. Đến một ngày đó, một khi U Minh Thuyền lái đến, vô cùng nhiều địa thi của thiên cổ thi địa đều sẽ hướng U Minh Thuyền phóng đi, đây đối với địa thi mà nói, thời cơ tốt nhất là để bọn hắn trùng sinh, một khi lên đúng thuyền, bọn hắn không chỉ là có thể lại một lần nữa trùng sinh, sống thêm một thế, hơn nữa từ nay về sau thoát khỏi thiên cổ thi địa. Trên thực tế, đến một ngày đó, đoạt U Minh Thuyền không chỉ là địa thi, còn có một chút bảo chủ không giữ được bình tĩnh đồng dạng sẽ xuất thế, không tiếc hao tổn thọ nguyên tích góp từng tí 100.000 vạn năm lâu, đến đây cướp đoạt U Minh Thuyền. Ngay cả một ít địa tiên cũng sẽ xuất thế, đương nhiên, địa tiên xuất thế đúng là vẫn còn tương đối ít bởi vì địa tiên so với bảo chủ càng có hy vọng nhìn thấy cơ hội phục sinh. Thực sự đến một ngày đó, địa thi, bảo chủ đều tôn hướng U Minh Thuyền, như vậy đến thời điểm đó, bảo vật của thiên cổ thi địa liền để tất cả mọi người thèm chảy nước miếng. Mặc dù thiên cổ thi địa là địa phương vô cùng hung hiểm, nhưng mà nơi này lại thừa thải bảo vật ra bảo kim, sinh thần thạch nuôi thánh thụ. Vân vân, nơi này xuất ra bảo vật để bất luận kẻ nào đều thèm chảy nước miếng. Trọng yếu hơn là thiên cổ thi địa chết quá nhiều người, có thể nói, ở trong thiên cổ thi địa sẽ rơi mất đại lượng bảo khí, bí kíp thần vật. Mặc dù nói theo thời gian ăn mòn, đa số bảo khí thất lạc ở thiên cổ thi địa sẽ mất đi thần tính, hóa thành đồng nát sắt vụn, nhưng mà, người chết trong 300 năm 100 năm, bảo khí vẫn là y nguyên không mất thần tính, vẫn y nguyên có thể dùng. Trọng yếu hơn là có chút tu sĩ chết ở chỗ này rơi mất túi càn khôn của bọn hắn, nói không chừng bên trong chứa vô thượng bí kíp. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đặc biệt là tu sĩ tiểu môn tiểu phái tán tu, vô thượng bí kíp so với bảo khí càng thêm tràn ngập dụ hoặc. Kỳ tích như thế này thực sự không phải là không có, đã từng có tán tu vô danh tiểu bối, bởi vì thừa dịp U Minh Thuyền xuất thế, liều chết tiềm nhập thiên cổ thi địa, vậy mà ở bên trong thâm cốc nhặt được đế thuật cuối cùng tu luyện thành đại hiền, khai tông lập phái, thành một đời đại tông sư. Trên thực tế, chuyện như vậy ở từng cái thời đại đều phát sinh qua chính là bởi vì như thế. Mỗi khi U Minh Thuyền xuất hiện, dẫn dụ vô số tu sĩ tràn vào thiên cổ thi địa, tất cả mọi người biết một khi bước vào thiên cổ thi địa chết ở chỗ này tỷ lệ cực lớn, thậm chí có thể là 90%, nhưng mà y nguyên có vô số tu sĩ nhịn không được dụ hoặc bốc lên nguy hiểm tính mạng, lẻn vào thiên cổ thi địa, đều hy vọng có thể có một ngày nhặt được vô thượng bí kíp, hoặc là tuyệt thế thần khí. Ở bên trong thiên cổ thi địa, đám người Lý Thất Dạ ngồi ở dưới núi, bộ dáng nhất phái nhẹ nhõm tự tại, nếu như người không biết chuyện thật đúng cho rằng bọn họ là ngồi ở dưới núi nào đó, là đang du sơn ngoạn thủy. Nhưng, góc truyện audio.com, mà, nơi này lại hết lần này tới lần khác là thiên cổ thi địa, bất kỳ người nào đi vào thiên cổ thi địa, đặc biệt là bước vào địa bàn địa tiên, đều là như lâm đại địch coi như là đại hiền cấp trong địa bàn của địa tiên, cũng như nhau là cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ. Nhưng mà Lý Thất Dạ khác biệt, hắn ngồi ở chỗ này, tựa như ngồi ở hậu đình nhà mình, nhẹ nhõm tự tại, nhất phái thoải mái, một chút cũng không có cảm giác ngồi ở thiên cổ thi địa. Lý Thất Dạ nhẹ nhõm tự tại như thế, đám người Lý Sương Nhan cũng thở dài một hơi, đều nhao nhao theo sát ngồi ở chỗ kia. Ngồi ở trên mặt đá, đôi chân của Lý Thất Dạ lay động, gió mát thổi từ từ, thật sự là vô cùng hưởng thụ. Gia hỏa này thật đúng là biết chọn địa phương, sau khi chết chôn ở chỗ này, thật đúng là lựa chọn tốt. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó cảm thán nói. Lý Thất Dạ cùng hán tử trong quan tài kia một bộ rất quen, để đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi vì đó im lặng, cái này nhìn hai người bọn họ giống như rất thân thuộc. Nhưng mà đám người Lý Sương Nhan lại cảm thấy điều đó không có khả năng, công tử bọn hắn mới bao nhiêu lớn. 15-16 tuổi mà thôi, ở trong mắt tu sĩ khác cái kia bất quá là một tiểu quỷ. Mà hán tử trong quan tài trên vách đá dựng đứng, chỉ sợ là mai táng ở chỗ này đã 100.000 vạn năm. Chúng ta còn đi địa phương khác đoạt bảo sao? Cuối cùng, Trần Bảo Kiều hỏi, trên thực tế, lúc hai người bọn họ tiến vào thiên cổ thi địa, bọn hắn đều nhìn thấy không ít bảo kim chôn dưới đất, chỉ bất quá, một lần là giao dịch, một lần là cúng tế, bọn hắn không thể đào bảo mà thôi. Không vội, chờ U Minh Thuyền ra đã, lúc mấu chốt này đi đào bảo, khẳng định sẽ bị bắt phân thây. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Trần Bảo Kiều nghe lời này, nhẹ gật đầu, trên thực tế, được bá tiên đao cùng hoành thiên bát đao nàng đã vô cùng thỏa mãn. Này, U Minh Thuyền ra, người có hứng thú đi sao? Có lẽ, ngươi cơ hội rời đi địa phương quỷ quái này. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nghiêng đầu, hướng hán tử trong quan tài trên vách đá dựng đứng hét lớn. Hán tử trong quan tài là tồn tại vô địch nha, người khác dám nói chuyện như thế, chỉ sợ là tự tìm đường chết. Trên thực tế, đám người Thạch Cảm Đương cũng không khỏi thay Lý Thất Dạ lau vệt mồ hôi. Nếu hán tử trong quan tài muốn bão nổi tuyệt đối là một tay cũng có thể bóp chết tất cả mọi người bọn hắn. Nhưng mà hán tử trong quan tài trên vách đá dựng đứng lại vô thanh vô tức cũng không trả lời Lý Thất Dạ. Nếu như ngươi có hứng thú ta có thể giúp ngươi một chút, vị trí trong 500 năm đã bị người định xong, nếu như ngươi muốn ta cho ngươi một vị trí 300 năm như thế nào? Lý Thất Dạ cười đối với mộc quan trên vách đá dựng đứng nói ra. Mộc quan trên vách đá dựng đứng vẫn không có đáp lại, nhưng mà qua hồi lâu, mộc quan mở ra, hán tử lồng ngực bị đánh xuyên rốt cục ngồi dậy, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng mà như nhìn lấy Lý Thất Dạ nói ra. Ngươi có cơm trưa miễn phí sao? Không có, ngươi cũng biết thực sự muốn thảo luận, ngươi còn thiếu ta nhân tình. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói ra, nhưng nghĩ tình ngươi ở lại đây không dễ dàng, ta không có theo ngươi đòi nhân tình đã coi là người tốt. Đám người Lý Xương Nhan lập tức im lặng, đây cũng quá hoang đường đi, một tồn tại chôn trăm ngàn vạn năm, lại còn thiếu ân tình của công tử bọn hắn. Góc truyện audio.com, có điều, ở thời điểm này bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì người này sẽ che chở bọn hắn. Cách chương.